Làm thế nào cứu vãn phong hóa xã hội? Phật giáo là gì? Điểm 1.
Các vị khán thính giả, thường thường có người cảm thán rằng xã hội văn minh hiện tại, đời sống con người càng tiến bộ thì tâm linh trái lại càng trống rỗng. Khoảng cách giữa người và người cũng càng ngày càng xa. Do đó có rất nhiều người muốn nhờ vào các tôn giáo để mong cầu gửi gắm tâm linh. Cũng có rất nhiều người muốn học Phật. Thế nhưng bởi vì thiếu đi sự nhận biết chuẩn xác đối với Phật giáo, cho nên luôn luôn không đạt được hiệu quả như mong đợi. Trái lại, còn có chỗ lầm lẫn. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng vì có thể mời được Pháp Sư Tịnh Không, vị cao tăng Phật giáo đương đại, ở trong buổi diễn giảng này, vì chúng ta giảng giải rõ ràng ý nghĩa chân thật của Phật giáo, khiến cho chúng ta có một quan niệm chính xác về bổn lai diện mục của Phật giáo. Pháp Sư Tịnh Không những năm đầu theo học triết học với ông Đông Phương Mỹ, sau đó lại nhận được giáo học về Phật Pháp của Đại sư Chương Gia và Đại đức Lý Bỉnh Nam. Pháp Sư 26 tuổi học Phật, 32 tuổi xuất gia, giảng kinh nói Pháp đến nay đã 40 năm, lưu dấu khắp trong và ngoài nước, nhất là Singapore, Mỹ, Malaysia, Trung Quốc đại lục, vân vân. Pháp duyên rất là thù thắng. Pháp Sư thông tông, thông giáo, nói Pháp rất dễ hiểu, khế cơ khế lý, thâm đắc thuyết Pháp tam muội. Những năm gần đây là chuyên tu chuyên hoằng Pháp môn Tịnh Độ, ở các nơi trên thế giới đề xướng thành lập Tịnh Tông Học Hội, làm thành đạo tràng Hoàng Dương và tu hành Tịnh Độ. Pháp Sư, xin chào ngài.
Chào cô.
Tôi nghĩ trước tiên xin thỉnh giáo Pháp Sư, Phật giáo rốt cuộc là gì? Nó không phải là tôn giáo hay không? Hơn nữa nó cùng với các tôn giáo khác, có chỗ nào khác biệt hay không?
Vấn đề này nếu nói ra thì sẽ rất là dài. Năm xưa, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, hành nghi của cả đời Thế Tôn ngài cùng với Khổng Lão Phu Tử, Trung Quốc chúng ta rất là giống nhau. Nếu nói sự khác biệt thì Khổng Tử năm xưa đích thực là muốn cầu được một quan vị để phát huy học thuật của ông. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật, bản thân ngài chính là một dương tử. Ngài có thể phế bỏ dương vị mà chuyên tâm làm công tác giáo dục. Vậy thì do đây mà biết giáo học xác xác thực thực là một việc lớn của quốc gia xã hội. Trong điển tích Trung Quốc, như trong Lễ Ký và Học Ký, nói rất hay: kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Muốn kiến lập một chính quyền lãnh đạo quốc gia, việc then chốt nhất chính là công tác giáo dục. Cho nên Khổng Tử cả đời từ nơi giáo dục trở thành một nhà giáo dục vĩ đại. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là như vậy. Ngài là một nhà giáo dục lớn. Phật Pháp là giáo học, chứ không phải là tôn giáo. Đây là một sự thật rất rõ ràng. Thế nên, cái xưng hô trong nhà Phật hiện tại của chúng ta cũng có thể biết được. Thí dụ chúng ta gọi Phật là Bổn Sư. Bổn Sư chính là lão sư khai sáng, lão sư căn bản. Trong thói quen, chúng ta gọi người xuất gia là hòa thượng. Hòa thượng là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa của nó là thân giáo sư, chính là vị lão sư đích thân dạy bảo ta, thì chúng ta mới gọi là hòa thượng. Cho nên hòa thượng có quan hệ rất là mật thiết với sự học của chúng ta. Hòa thượng cũng không nhất định phải là người xuất gia, người tại gia dạy bảo chúng ta, thì ông ấy cũng chính là hòa thượng của chúng ta. Giống như ngày xưa khi tôi cầu học, mọi người đều biết tôi theo học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã 10 năm. Lão cư sĩ, ông là người cư sĩ tại gia. Đối với tôi mà nói, ông là hòa thượng của tôi. Cho nên tôi gọi ông là hòa thượng, bởi vì ông đã đích thân dạy tôi. Vậy thì do đây mà biết, hòa thượng là tên gọi chung. Không luận là nam nữ già trẻ, cũng không luận là xuất gia tại gia. Pháp sư cũng là tên gọi chung. Nếu như gọi là tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, đây nhất định là gọi người xuất gia. Đây là một kiến thức thông thường.
Nghe pháp sư nói như vậy, hòa thượng không nhất định là người xuất gia mới gọi là hòa thượng.
Đúng vậy.
Vậy thì còn tóc tu hành, người ở tại gia cũng có thể gọi là hòa thượng, là thân giáo sư.
Đúng. Hòa thượng là học sinh của họ, xưng hô đối với họ.
À, là học sinh gọi họ, xem như là lời tôn sư phải không?
Là tôn xưng. Cũng giống như giáo sư dạy học trong trường học. Ông đích thân dạy ta. Nếu ông không trực tiếp dạy ta, ta với ông ấy không có cái quan hệ này. Thông thường chúng ta gọi là pháp sư, không gọi là hòa thượng.
Vậy thì khi gọi là hòa thượng, phải rất là thân cần.
Rất cần gũi, rất thân thiết.
Pháp sư, vừa rồi ngài nói Phật giáo không phải là một loại tôn giáo, nó là giáo dục. Vậy thì Phật giáo đã là một loại giáo dục mà nói. Vậy nội dung của nó có những thứ gì? Hơn nữa, mục tiêu giáo học của Phật giáo là những gì?
Nội dung của Phật giáo rất là rộng lớn. Giáo học của nhà Nho, chúng ta đã cảm thấy nó rất là rộng lớn rồi. Nó bắt đầu từ thai giáo, mãi đến rốt ráo sau cùng. Cho nên là giáo dục một đời viên mãn. Giáo học của Phật Pháp còn rộng lớn hơn so với nhà Nho. Phật Pháp biết được tất cả chúng sanh có đời quá khứ, có đời vị lai, quá khứ vô cùng, vị lai vô tận. Từ trên thời gian mà nói là không bờ mé. Từ trên không gian mà nói, Phật Pháp biết được vũ trụ này rất là rộng lớn. Không chỉ riêng một quả địa cầu này của chúng ta là một hệ tinh cầu, mà ở trên kinh luận Phật thường hay nói giống như tinh cầu. Tinh hệ này ở ngay trong thái không là nhiều vô kể. Do đó, nội dung giáo học của ngài có thể nói là tận hư không khắp pháp giới, là nội dung giáo học của ngài. Ngài nói với chúng ta, trí tuệ tri thức của chúng ta phải nên thấu hiểu một cách triệt để đối với khắp hư không pháp giới. Không những đối với những sự việc trước mắt phải thấu hiểu, đối với quá khứ vị lai cũng phải tường tận. Vậy thì những việc này có thể làm đến được không? Nhất là chuyện quá khứ vị lai, chúng ta làm sao có thể thông hiểu được chứ? Phật Pháp nói, có thể. Vì sao có thể chứ? Bởi vì cái có thể này là bản năng của chúng ta, không phải từ bên ngoài mà học được. Vậy thì phải nói rõ, tìm hiểu khởi nguồn của sinh vật vũ trụ. Phật nói với chúng ta, thấy đều là từ tự tánh biến hiện ra. Cho nên, trung tâm giáo học của Ngài, thực tế ra mà nói, chính là minh tâm kiến tánh mà nhà thiền đã nói. Chỉ cần bạn đạt đến được cảnh giới này, vậy thì tất cả sự lý này bạn đương nhiên liền thông suốt. Do đó, minh tâm kiến tánh là trung tâm tu học của Phật Pháp. Không luận là thiền tông hoặc là giáo hạ, hiện giáo, mật giáo, chỉ cần là Phật Pháp Đại Thừa đều là lấy cái này làm trung tâm. Thế nhưng các tông phái, danh từ và thuật ngữ không giống nhau, mà sự thật thì hoàn toàn giống nhau. Thí dụ như trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, ở trong giáo hạ thì gọi là đại khai viên giải, ở trong mật tông thì gọi tam mật tương ưng, ở trong tịnh độ thì gọi nhất tâm bất loạn. Trên danh tướng thì không giống nhau, nhưng kỳ thực chỉ là một. Đây là trung tâm giáo học của họ.
Còn nữa, xin thỉnh giáo pháp sư, ở nơi phương diện Phật giáo, có phải còn phân ra Phật giáo truyền thống và Phật giáo của tôn giáo, Phật giáo của học thuật hay không? Và cho đến tương đối không hợp trào lưu là Phật giáo của tà môn ngoại đạo, có phải là có những phân loại này?
Đây là những hiện tượng mà gần đây sản sinh ra. Nói đến truyền thống, đó là giáo học, đó là sư đạo. Phật giáo bắt đầu từ Thích Ca Mâu Ni Phật, đại khái sau 1000 năm thì truyền đến Trung Quốc. Vào thời kỳ Đông Hán, trong lịch sử ghi chép là Hán Minh Đế, niên hiệu Vĩnh Bình, năm thứ 10, cũng là công nguyên năm 67, là chánh thức tiếp nhận thỉnh mời của triều đình Trung Quốc mà đến. Thế là sau khi đến Trung Quốc rồi, họ đã mang đến tượng Phật, mang đến kinh điển. Sau khi tiếp xúc với triều đình và dân giả thì chúng ta rất là khế cơ, cho nên người Trung Quốc rất là hoan nghênh. Bởi vì giáo dục này cùng với giáo dục của nhà Nho, từ ở trên nền tảng mà nói là hoàn toàn giống nhau. Giáo dục truyền thống của Trung Quốc là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo, còn Phật Pháp cũng là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Có rất nhiều quan niệm cơ bản là hoàn toàn giống nhau, mà nhà Nho chỉ nói đến nguyên tắc, nhà Phật thì nói thấu triệt hơn, rõ ràng hơn. Đích thực là có thể cùng với Nho đạo Trung Quốc hỗ trợ lẫn nhau, cho nên được triều đình và dân giả hoan nghênh nhiệt liệt. Vì vậy liền lưu giữ nó lại, mà còn bén rễ đâm chồi khai hoa kết quả ở Trung Quốc, vượt qua xa hơn Ấn Độ. Do đó, hôm nay chúng ta nói đến giáo dục truyền thống. Thế nên Phật giáo phát triển đến thời đại nhà Đường thì đã hình thành giáo dục chính quy. Đây là chế độ Tòng Lâm. Chế độ Tòng Lâm thực tế mà nói chính là giáo học của đại học hiện đại, đem nó tổ chức thành phương cách như vậy. Cho nên chế độ Tòng Lâm là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc, cũng chính là chính thức sáng lập ra đại học Phật giáo ở Trung Quốc. Cho nên trong Tòng Lâm, phân phối công việc trong đó hoàn toàn giống với đại học của hiện đại. Chủ tịch của Tòng Lâm chính là hiệu trưởng đại học, trong đó có hòa thượng thủ tọa. Thủ tọa tương đương với giáo vụ trưởng. Nó có duy đa, duy đa tương đương với huấn đạo trưởng. Nó có giám diện tương đương với tổng vụ trưởng. Cho nên phân phối công việc cùng với trong trường học hiện tại là hoàn toàn giống nhau, chỉ là xưng hô không giống nhau mà thôi. Tính chất làm việc đều giống nhau. Do đó nó là một cơ cấu học thuật hoàn chỉnh. Thực tế ra mà nói, hoàn toàn không liên quan gì với tôn giáo. Chúng ta ở trong kinh điển, ở trong các tác phẩm trước tác, xem thấy có tôn giáo, trong Phật giáo có tôn giáo. Đây là xưng hô, cái tên gọi tôn giáo này, cùng với tôn giáo trong xã hội hiện tại gọi là hoàn toàn không giống nhau. Phật giáo gọi tông là hoàn toàn chỉ thiền tông, chúng ta gọi là tông môn. Ngoài thiền tông ra, mỗi mỗi tông phái cũng giống như phân khoa của trường học vậy. Nó phân ra 10 tông phái, cũng giống như 10 học viện. Ngoài thiền tông xưng tông ra, các học viện khác đều xưng là giáo, cho nên gọi là tông môn giáo hạ. Vậy thì dùng tông giáo hai chữ này là bao gồm tất cả Phật Pháp trong đó, là cái ý này, cùng với hiện tại thông thường người ta gọi tôn giáo là không giống nhau.
Hiện tại dường như thông thường người ta luôn dùng hai chữ mê tín gắn lên cho Phật giáo. Vậy thì phương diện này có đúng không? Cũng xin Pháp Sư vì mọi người chúng tôi đến chánh lại có được không?
Tông chỉ của Phật giáo là phá mê khai ngộ, vậy mới có thể đạt được lìa khổ được vui. Phật nói với chúng ta, chúng sanh khổ nạn, rất nhiều những khổ nạn. Khổ nạn từ đâu mà ra vậy? Do từ mê. Mê cái gì vậy? Mê mất đi cái chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nhân sanh chính là ta. Hay nói cách khác, bạn đã mê mất đi chính mình, mê mất đi chân tướng, hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Thế là cách nghĩ, cách nhìn của bạn liền có sai lầm. Nghĩ sai, thấy sai thì bạn làm sẽ là sai. Làm sai rồi thì nhất định liền có quả báo sai lầm hiện tiền, thì bạn nhất định phải gánh chịu. Cái này không phải người khác làm cho bạn, là do bạn tự làm tự chịu. Cho nên Phật giáo, nếu muốn đạt đến lìa khổ được vui, nhất định phải làm đến phá mê khai ngộ, chân thật nhận rõ chính mình, nhận rõ chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, thì vấn đề mới có thể giải quyết triệt để.
Đương nhiên, nếu muốn đạt đến được cảnh giới này thì là một việc không dễ dàng gì. Vừa rồi Pháp Sư Ngài nói, Phật giáo kỳ thực là một loại giáo dục, nội dung của nó cùng với thể chế của trường học là hoàn toàn giống nhau. Có huấn đạo, có giáo dụ, có tổng dụ. Vậy thì một người muốn học Phật, họ rốt cuộc phải nên bắt tay từ chỗ nào?
Vấn đề này, Phật cùng với giáo học cổ xưa của Trung Quốc, chúng ta có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Nhất định phải từ thân cận một lão sư tốt mà bắt tay vào. Việc này Phật Pháp gọi là thân cận thiện tri thức. Phật ở trong kinh điển đã nói với chúng ta một cách tường tận. Nếu bạn muốn tu học Phật Pháp, tiếp nhận giáo dục của Phật, nhất định phải thân cận minh sư. Chữ minh này không phải là tên tuổi cao lớn, là minh của quang minh, minh của minh bạch. Chính là một vị lão sư chân thật, có đạo đức, có học vấn. Bạn thân cận họ, bạn mới có thể chân thật học được dạy bảo của Phật Đà.
Vậy thì Ngài nói, thân cận một vị lão sư tốt, có phải là thông thường thế gian chúng ta gọi là quy y hay không? Có liên quan gì với vấn đề này không?
Việc này cũng không hoàn toàn liên quan. Quy y là một giai đoạn học Phật cần phải có. Ý nghĩa của quy y là lão sư tốt, cho nên chúng ta nhất định phải thân cận một vị lão sư tốt. Lão sư tốt đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu học Phật Pháp này truyền thụ cho chúng ta, đi gọi là quy y. Quy là bảo chúng ta quay đầu, y là nương tựa. Quay đầu từ chỗ nào vậy? Ngày xưa chúng ta mê hoặc điên đảo, tà tri tà kiến, thân tâm cả thảy đều ô nhiễm nghiêm trọng. Cho nên quy y chính là dạy chúng ta từ mê quay đầu lại, phải nương vào giác ngộ, phải từ tri kiến sai lầm quay đầu lại, nương vào chánh tri chánh kiến, từ tất cả ô nhiễm quay đầu nương vào tâm thanh tịnh. Cho nên đây là điều kiện cơ bản để học Phật. Bạn nhất định phải từ mê hoặc tà nhiễm quay đầu lại, nương vào giác chánh tịnh. Mê tà nhiễm là chính mình, giác chánh tịnh vẫn là chính mình. Cho nên chân thật quy y là quy y tự tánh Tam Bảo. Giác chánh tịnh chính là Tam Bảo.
Còn nữa, người thông thường cũng có cái sai lầm, chính là quy y. Rốt cuộc là quy y một vị, thân cận một vị Pháp Sư thì tốt, hay là quy y càng nhiều càng tốt?
Đây là quan niệm sai lầm, là hoàn toàn sai lầm. Quy y ở đây không có một vị Pháp Sư, cũng không có rất nhiều Pháp Sư. Quy y ở đây chỉ là đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu học của Phật giáo truyền thụ cho bạn, dạy cho bạn. Đây gọi là quy y. Cho nên quy y là quy y tự tánh Tam Bảo, không phải quy y người bên ngoài. Thậm chí cho đến ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không liên quan. Bạn nói tôi quy y Thích Ca Mâu Ni Phật là sai lầm thật lớn, làm gì có đạo lý này. Thích Ca Mâu Ni Phật không có nói người phải quy y ta, không hề nói như vậy. Cho nên Phật dạy cho bạn, bạn phải quy y tự tánh giác của bạn. Giác chính là Phật bảo. Cho nên ý nghĩa của Phật là ý nghĩa của sự giác ngộ. Quy y Phật chính là phải giác ngộ. Dùng lời nói hiện đại để mọi người dễ hiểu, chính là bạn phải nương vào lý trí, không nên y theo tình cảm mà làm việc. Lý tánh chính là giác, cảm tình chính là mê. Bảo bạn quy y Phật chính là dạy bạn đối nhân xử thế tiếp vật. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bạn phải dùng lý tánh, không nên dùng tình cảm để làm việc. Đây là chân thật quy y. Bạn nói xem, cái lý tánh này cùng với cảm tình, cùng với Phật, cùng với Pháp Sư có quan hệ gì? Không hề có quan hệ gì. Nếu như chúng ta nói quy y một người nào đó, vậy thì sai lầm, nhất định là sai lầm. Cho nên con người, vị lão sư là đại diện cho tăng đoàn để truyền thụ tam quy cho chúng ta. Chúng ta là quy y toàn thể tăng đoàn. Vị thiện tri thức nào cũng là lão sư của ta, không nên nhận riêng một người. Cái tâm lượng này của bạn mới rộng lớn, phân biệt chấp trước của bạn mới có thể đột phá ra được. Bạn mới có được lợi ích chân thật. Thế nhưng học Pháp thì sao? Nhất định phải học với một vị lão sư. đây là sơ học, chúng ta nhất định phải cùng với một lão sư. Một lão sư, ông ấy dạy bạn một con đường. Hai lão sư thì biến thành hai con đường, thì bạn khó khăn. Ba vị lão sư thì là ngã ba đường, thì bạn không biết đi đường nào. Cho nên tu học ban đầu, dạy bảo của Nho và Phật đều là một lão sư. Học lời của một người, đến lúc nào thì bạn mới có thể học rộng nghe nhiều chứ? Trí tuệ của bạn đã khai mở, chính là bạn có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt thị phi, có năng lực phân biệt tà chánh. Vì lão sư này liền vui mừng, trí tuệ của bạn đã mở rồi, họ nhất định sẽ để bạn đi tham học. Học rộng nghe nhiều. Thế nhưng nếu bạn chưa có năng lực này, khi bạn vừa tiếp xúc thì phiền não của bạn liền đến, bạn không biết được từ đâu mà đi. Lúc này lão sư nhất định bảo hộ bạn, không để bạn ra ngoài. Họ phải bồi dưỡng năng lực này cho bạn. Đây là lão sư, họ có trách nhiệm, họ có nghĩa vụ.
Chúng ta biết được phương diện tu học của Phật Pháp cũng là rất mênh mông rộng lớn. Xin Pháp Sư có thể vì chúng tôi khai thị thêm một chút, khóa mục tu học của Phật Pháp có những thứ nào là tốt?
Giáo học của Phật Pháp ở trên bản thân, nó phân làm 5 giai đoạn, cũng giống giáo dục của thế gian, từ cạn vào sâu, tuần tự mà tiến. Trong kinh điển ghi chép, từ rất sớm Phật đã giảng nói kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Bộ kinh này là Phật ở trong định mà nói ra, tham dự pháp hội này đều là Đại Bồ Tát, không phải người thông thường. Ở lần này có thể nói là Phật đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh toàn bộ thấy đều nói ra. Đương nhiên nội dung rất là sâu rộng. Bộ kinh này mãi đến sau khi Phật diệt độ 600 năm, có một vị Bồ Tát Long Thọ, ông từ trong Long Cung xem hết được bộ kinh Hoa Nghiêm, số lượng rất lớn, rất khó nhớ được. Bồ Tát Long Thọ xem đến sau cùng, việc này tuyệt đối không phải người thế gian chúng ta có thể tiếp nhận được, bởi vì phân lượng của nó quá rộng lớn. Thế là sau khi xem hết toàn bộ, lại xem đến quyển trung, lại xem đến quyển hạ. Cái ý này chính là nói toàn kinh quá lớn. Vậy thì có cái bộ tiết lục, tiết lục mà vẫn còn rất rộng, phải có một quyển đơn giản hơn so với quyển này. Ngài xem đến sau cùng, xem đến quyển đơn giản hơn, chính là quyển Hạ Hoa Nghiêm. Cho rằng quyển này người thế gian chúng ta có thể đọc tụng, có thể tiếp nhận, do đó liền đem nó truyền đến thế gian này. Mãi đến sau khi truyền vào Trung Quốc, người Trung Quốc đem nó dịch thành Trung Văn, chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm mà hiện tại mọi người xem thấy. Bộ kinh này thực tế ra mà nói là tóm lược của kinh Hoa Nghiêm, cũng giống như Tứ Khố Toàn Thư của Trung Quốc. Mọi người đều biết Tứ Khố Toàn Thư rộng lớn như biển, thế nhưng Tứ Khố có một lục tóm lược, cái phân lượng này thì ít đi rất nhiều. Hiện tại chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm này cũng giống như một lục tóm lược của Tứ Khố vậy. Nó không phải là một bộ hoàn chỉnh, nó là một lục tóm lược. Cho dù là một lục tóm lược cũng không được hoàn chỉnh. Dường như chúng ta chỉ có một phần hai của nguyên bản, còn lại 1/2, rất là đáng tiếc, đã bị thất truyền. Ngay đến nguyên bản hiện tại cũng tìm không ra. Có thể nói bản Kinh Hoa Nghiêm hoàn chỉnh hiện tại là bản dịch của Trung Quốc. Rất là đáng quý. Thế nên sau khi Phật từ trong định ra, đây chính là sau khi nói hết cái cảnh giới mà Ngài chính mình hoàn toàn chứng được. Vì thì nói muốn khế hợp với căn tánh chúng sanh người thế gian này, nên mới giảng kinh A Hàm như lớp tiểu học. Từ A Hàm tiến lên một bậc là Phương Đẳng, cũng giống như lớp trung học. Từ Phương Đẳng lại tiến vào Bát Nhã. Bát Nhã cũng giống như đại học. Thời gian giảng kinh Bát Nhã rất dài, đã giảng hết 22 năm. Chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời giảng nói kinh Pháp tổng cộng 49 năm. Ngay trong 49 năm, dùng thời gian 22 năm để giảng Bát Nhã, chúng ta liền biết được Bát Nhã là trung tâm của Phật Pháp, là quá trình chủ yếu của Ngài. Kinh Bát Nhã trong kinh điển Trung Văn hiện tại của chúng ta phân lượng cũng rất lớn, tổng cộng có 600 quyển. Sau cùng giảng kinh Niết Bàn 8 năm, giống như nghiên cứu sở, quay trở lại cảnh giới của Hoa Nghiêm. Vậy thì do đây mà biết, Ngài giảng kinh nói Pháp là có thứ lớp, Ngài có phương tiện khéo léo của Ngài.
Thưa Pháp Sư, chúng tôi biết được phương diện tu học của Phật Pháp là ngay trong năm khóa mục lớn, dường như có cái gì là tam phước, có 6 phép hòa kính, có tam học, có lục độ, có 10 nguyện. Những thứ này chúng tôi đều không được thông hiểu lắm. Có thể mời Pháp Sư từng phần việc chúng tôi khai thị có được chăng?
Đây là nói đến tu hành của cá nhân. Vừa rồi là chúng ta nói đến giáo học của Phật. Giáo học của Ngài phân làm 5 giai đoạn, mà kinh luận giảng giải trong mỗi một giai đoạn thì rất là phong phú. Cho đến tu học của cá nhân, Phật đều giảng cho chúng ta nghe rất rõ ràng. Từ nơi đâu mà bắt đầu? Từ tam phước mà khởi đầu. Tam phước là Phật nói ra ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thực tế mà nói là vô cùng quan trọng, cùng với tư tưởng giáo học của nhà Nho, có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Phật nói, phước thứ nhất là phước báo nhân thiên. Hay nói cách khác, nếu bạn muốn làm Phật, làm Bồ Tát, ở ngay chỗ này, các vị cần phải rõ ràng, làm Phật, làm Bồ Tát, chính là làm một người minh bạch. Phật Bồ Tát, đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thấu hiểu triệt để. Cho nên làm Phật làm Bồ Tát không phải đi làm thần tiên. Cái này cần phải làm cho rõ ràng. Làm thần tiên thì biến thành tôn giáo, là làm một người hiểu rõ được vũ trụ nhân sanh. Loài người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Phật là thấu suốt triệt để viên mãn, Bồ Tát là thấu suốt, thế nhưng chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. So với trí tuệ thông suốt của Phật còn kém một bậc. Họ đều là người minh bạch. Như vậy, chúng ta mới có thể chân thật hiểu được giáo nghĩa của Phật giáo, không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Cho nên làm Phật, làm Bồ Tát là chúng ta phải nên mong cầu. Chúng ta phải nên có cái nguyện vọng này, chính là làm một người minh bạch, không nên làm một người hồ đồ. Phàm phu là người hồ đồ, Phật Bồ Tát là người minh bạch. Nói như vậy thì mọi người dễ hiểu. Vậy thì Phật dạy bảo chúng ta phải bắt đầu từ đâu vậy? Từ hiếu thuận cha mẹ mà làm. Việc này cùng với dạy bảo của nhà Nho là hoàn toàn giống nhau. Cho nên phước thứ nhất chính là phước báo nhân thiên. Chúng ta trước tiên phải làm người cho tốt, bạn mới có thể học Phật. Trong phước báo nhân thiên, Phật nói ra 4 điều. Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ. Thứ hai, phụng sự sư trưởng. Thứ ba là từ tâm bất sát. Thứ tư là tu 10 nghiệp thiện. Đây là làm người. Học Phật là đại căn đại bổn. Cái chữ hiếu này phạm vi sâu rộng vô cùng. đặc biệt trong văn tự Trung Quốc. Văn tự Trung Quốc là ở trong bất cứ quốc gia, dân tộc nào trên toàn thế giới đều không có. Đây là chúng ta phải nên trân trọng, cũng là đáng được chúng ta tự hào. Những tổ tiên cổ đại của chúng ta đối với hậu thế có thể nói là chăm sóc đến mọi mặt. Trí tuệ của họ, kinh nghiệm của họ, làm thế nào để truyền lại cho con cháu đời sau, dùng công cụ gì, họ nghĩ đến quá chu đáo. Văn tự này chính là một loại công cụ truyền lại kinh nghiệm trí tuệ cho đời sau. Mà công cụ này thì tràn đầy trí tuệ. Đây là trong văn tự dân tộc, quốc gia khác không tìm thấy được. Cái chữ hiếu này là hội ý. Trong chế tác văn tự Trung Quốc, nó có 6 nguyên tắc. Chúng ta gọi là lục thư. 6 cái nguyên tắc, đây là hội ý một trong 6 nguyên tắc đó. Bạn xem cái phù hiệu này rồi, thì thể hội được ý nghĩa của nó. Cái phù hiệu này bên trên đó là chữ lão, bên dưới là chữ tử. Bạn thể hội xem cái ý nghĩa này là đời trước cùng với đời sau làm một thể. Tinh thần của chữ hiếu này là xây dựng trên nền tảng này, cho nên hiện tại người ngoại quốc gọi là đại câu. Đại câu chính là bất hiếu. Đời trước cùng với đời sau là cách khoản, đó chính là bất hiếu. Đời trước thì còn có đời trước, đời sau thì còn có đời sau nữa. Quá khứ vô cùng, vị lai vô tận, đây mới là một chỉnh thể. Bạn xem cái ý nghĩa này bao nhiêu sâu, cái ý nghĩa này bao nhiêu rộng. Do đó người Trung Quốc kỷ niệm tổ tông, tổ tông của mấy ngàn năm trước chúng ta vẫn còn nhớ tưởng, vẫn còn thờ cúng. Người ngoại quốc nghĩ cách nào cũng nghĩ không ra, họ không hiểu được cái đạo lý này, họ không có cái khái niệm này. Cho nên nhà Nho cùng giáo học của Phật Pháp đều là xây dựng trên nền tảng hiếu đạo. Hay nói cách khác, do đó thành Phật cũng không khác, chính là đem cái hiếu đạo này làm đến viên mãn thì thành Phật. Giáo học của toàn thể Phật Pháp không gì khác hơn, chính là dạy hiếu đạo.
Vâng, vừa rồi sau khi nghe khai thị của Pháp Sư, làm chúng tôi hiểu đến được kỳ thực toàn thể Phật học chính là hiếu đạo. Hiếu đạo chiếm một địa vị ngay trong toàn thể Phật Pháp là tương đối quan trọng. Thưa Pháp Sư, chúng tôi biết được 6 phép hòa kính ở ngay trong Phật Pháp cũng là một mắt xích tương đối quan trọng. Có thể xin mời Pháp Sư cũng như chúng tôi khai thị về 6 phép hòa kính có được không?
6 phép hòa kính là Phật dạy cho chúng ta thái độ, làm thế nào ở ngay trong một đoàn thể có thể làm đến được, cũng chính là dạy chúng ta nguyên tắc làm sao để sống chung với đại chúng. Cái gì gọi là lục hòa? Điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Nếu dùng lời hiện đại mà nói, chính là đôi bên phải xây dựng cùng hiểu. Tôi nghĩ các vị đều có thể hiểu, điều này rất quan trọng. Ngạn ngữ thường nói, gia hòa vạn sự hưng. Người một nhà cùng nhau sinh sống, nếu như có nhận thức giống nhau, cách nghĩ giống nhau, cùng đồng suy nghĩ, cùng đồng nỗ lực, cái gia đình này đương nhiên sẽ hưng thịnh. Vậy thì một quốc gia cũng là như vậy. Cho nên xây dựng cùng hiểu là hiện tại mỗi một đoàn thể phổ biến đều đang nói đến. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Ý nghĩa của điều thứ hai này là phải tuân thủ pháp luật. Giới chính là pháp luật, chính là quy củ. Vậy thì mỗi một người đều có thể tuân thủ pháp luật. Quốc gia có quốc pháp, gia có gia quy, công ty xí nghiệp cũng có nội quy. người người đều có thể tuân thủ pháp luật, người người đều có thể tận trách nhiệm, sự nghiệp này mới có thể được hưng dượng. Phía sau ba điều gọi là thân hòa cùng ở, khẩu hòa vô tranh, ý hòa cùng vui. Thực tế ra mà nói, đôi bên cùng ở một chỗ hòa thuận với nhau, chính là cái ý này. Cái điều sau cùng cũng rất quan trọng, gọi là lợi hòa cùng chia. Cũng chính là nói, ở trên phương diện đời sống vật chất, làm thế nào có thể đạt đến bình đẳng mà không có khác biệt. Cái điều này vô cùng quan trọng. Cho nên đây là một phương cách sống lý tưởng, nhưng rất khó đạt đến. Nếu như nói đến cách sống này, 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói đến lợi hòa cùng chia. Đó là cách sống lục hòa. Do đó, Phật Pháp chân thật là đời sống tự do, dân chủ, bình đẳng. Đây là một lý tưởng cao độ của nhân loại.
Vậy thì tam học về phương diện tu học của Phật Pháp gọi là giới định huệ. Giới chính là vừa rồi Pháp Sư đã nói. Vậy định cùng huệ thì giải thích như thế nào?
Tam học là trung tâm giáo học của Phật Pháp, cũng chính là quá trình của Phật giáo. Tuy là nhiều, kinh điển chính là giáo trình. Tuy là nhiều, nhưng nó có hạt nhân trung tâm, nhất định không thể trái với hạt nhân này. Cái hạt nhân này chính là giới định huệ, gọi là tam học. Có thể nói là bất cứ bộ kinh điển nào, không luận là đại bộ, tiểu bộ, khi vừa mở ra ba hạt nhân này, nhất định đều đầy đủ. Thế nhưng nó nghiêng nặng về bên nào thì không giống nhau. Có cái nghiêng nặng về giới, có cái nghiêng nặng về định, có cái nghiêng nặng về huệ. Nó đích thực là có nghiêng nặng, thế nhưng nhất định đều phải nói đến. Cho nên giới học, nếu nghĩa rộng mà nói, chính là phải có phương pháp. Không luận là làm bất cứ việc gì, nó nhất định đều có phương pháp, có trình tự. Bạn nhất định phải tuân thủ. Bạn không tuân thủ phương pháp, bạn sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Cho nên trì giới, dùng lời hiện tại mà nói, khái niệm giữ giới pháp và tinh thần giữ giới pháp. Chỉ có giữ giới pháp, tâm của bạn mới có thể được định. Cái gọi là định chính là không bị ngoại cảnh bên ngoài làm dao động. Không thể đói, người khác đói, mình nói theo. Tâm bạn phải có chủ trương, tâm có chủ thể. Như vậy chính là định. Từ định liền khai trí tuệ. Bạn có chủ thể, bạn có chủ trương, nhất định bạn sẽ đem chân tướng sự thật xem cho rõ ràng, xem rất chu đáo. Do đó, giới định huệ, ba cái hạt nhân này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc Phật giảng kinh nói pháp, giáo hóa tất cả chúng sanh, nên gọi là tam học.
Vâng, quan hệ của nó cũng là mật thiết không thể phân.
Đúng, không sai, mật thiết không thể phân.
Pháp Sư, còn lục độ thì giảng giải như thế nào?
Lục độ là quy tắc chung. Phật dạy chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật. Hiện tại chúng ta gọi là quy tắc, nguyên tắc phải tuân thủ. Nói vậy thì mọi người dễ hiểu. Sáu cái nguyên tắc này cần phải dân giữ. Không luận thân phận của bạn như thế nào, không luận bạn trải qua đời sống như thế nào, bạn từ nơi một công việc nghề nghiệp nào, hiện tại chúng ta gọi là từ nơi một ngành nghề nào, không luận tại gia hay xuất gia, nhất định đều phải tuân thủ. Cho nên gọi là Bồ Tát Đạo. Chính là nói, nếu bạn muốn làm Bồ Tát thì bạn nhất định phải dân giữ sáu nguyên tắc này, gìn giữ sáu nguyên tắc này, bạn chính là Bồ Tát xứng với tinh thực. Trong đó điều thứ nhất là bố thí. Ý nghĩa của sự bố thí chính là bảo bạn buông xả. Không phải bảo bạn buông bỏ công tác, buông xả công việc, là bảo bạn buông bỏ những thứ phiền não, dính mắc, ưu tư ở trong lòng bạn. Vậy mới gọi là chân thật bố thí. Cho nên hiện tại có rất nhiều người đã hiểu sai, cho rằng khi vừa nhìn thấy bố thí là đi đến chùa miếu, cúng một ít tiền, làm một chút việc tốt, cho rằng như vậy là bố thí. đã hiểu sai ý nghĩa của nó. Đương nhiên đây cũng là bố thí, không phải ý nghĩa chân thật của sự bố thí. Bố thí là bảo bạn đem phiền não, ưu tư, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đem nó xả bỏ, đem nó bỏ đi. Đây mới là nghĩa đúng. Thứ hai là trì giới. Vừa rồi đã nói, trì giới chính là tuân thủ pháp. Nhất định không luận làm bất cứ việc gì phải chiếu theo phép tắc, phải theo thứ tự mà làm. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục chính là lòng nhẫn nại. Không luận làm bất cứ việc gì, không có lòng nhẫn nại thì không thể thành công. Sự việc càng lớn thì lòng nhẫn nại phải càng lớn hơn, bạn mới có thể có được thành tựu. Thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn dùng lời nói hiện đại mà nói chính là cầu tiến bộ. Nhất định không thể bảo thủ, nhất định không thể được ít cho là đủ. Vậy thì không được. Xã hội hiện tại mọi người đều biết khoa học ngày càng tiến bộ. Nếu như bạn không tiến bộ thì bạn liền sẽ bị thời đại đào thải. Cho nên Phật pháp mong cầu tiến bộ, không luận là ở trên đức hạnh, ở trên trí tuệ, ở nơi kỹ thuật, thậm chí đến ngay trong đời sống đều phải không ngừng hướng lên cao. Do đó Phật pháp không hề bị lạc hậu, nó không hề thủ cựu, vĩnh viễn đang tiến bộ. Thứ năm là thiền định. Ý nghĩa của thiền định này chính là bạn chính mình có chủ thể, không dễ dàng bị cảnh giới bên ngoài dao động. Điều sau cùng là trí tuệ. Bạn không có trí tuệ cao độ, không luận là bạn làm bất cứ việc gì đều không cách gì đạt đến viên mãn. Cho nên sáu nguyên tắc này nhất định phải dân giữ, đặc biệt là Bồ Tát.
Vâng, Pháp Sư. Vừa rồi Ngài nói đến bố thí, làm cho mọi người chúng tôi có được quan niệm chính xác. Thì ra bố thí tuyệt đối không phải bảo bạn đi đến nơi nào đó, quyên một ít tiền, đi cứu trợ một số người bần khổ nào đó. Thì cho đó đã là làm việc bố thí. Kỳ thật, bố thí là bảo chúng ta buông bỏ phiền não trong tâm của chúng ta, buông bỏ những tạp niệm ở trong lòng. Thế nhưng thưa Pháp Sư, cái điểm này đối với người thông thường chúng tôi mà nói là tương đối khó. Bởi vì người thông thường chính là do việc phiền não tạp niệm quá nhiều, chính mình không thể khống chế được. Không biết Pháp Sư có thể dạy bảo chúng tôi một chút được hay không? Chúng tôi phải làm như thế nào mới có thể đạt đến cái điểm này?
Cái điểm này đích thực là rất khó đối với người sơ học. Tại vì sao họ không thể buông bỏ chứ? Thực tế mà nói, họ có nhìn thấu hay không? Họ không thấu suốt được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Giả như triệt để thông suốt chân tướng rồi, tự nhiên họ liền sẽ buông bỏ. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh nói pháp. Vì sao giảng kinh Bát Nhã giảng đến 22 năm? Bát Nhã là nói đến trí tuệ, chính là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vậy thì đem 22 năm Ngài đã nói tổng kết quy nạp lại chính là một bộ tâm kinh 260 chữ. Hoặc giả là nói rõ hơn một chút, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà người Trung Quốc thích đọc. Một bộ sách nhỏ này có thể đại diện tinh hoa Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 22 năm đều ở trong đó. Quan trọng nhất trong đó, Phật nói với chúng ta chính là tam tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Cái tâm này là năng đắc. Khái niệm này của chúng ta, năng đắc, cái khái niệm này, một cái không thể đạt được, đó là thứ hư vọng, không phải thực tại. Cái bạn đạt được, cái đạt được là không luận là vật chất cũng tốt, hoặc giả là phương diện tinh thần cũng tốt. Phật đã nói bạn có được những thứ này. Những thứ này là cái gì? Những thứ này, nó đều là do nhân duyên biến hiện, là pháp duyên sanh. Duyên ngày nay chúng ta gọi là điều kiện. Có rất nhiều điều kiện tập hợp lại mà hình thành một sự tướng. Nó không có tự thể, nó không có bản thể. Do đó nói là đương thể giai không, liệu bất khả đắc. Phàm thể có tướng đều là hư vọng. Sau cùng, Ngài đã làm một tổng kết. Tất cả pháp hữu vi đều như mộng huyễn bọt nước. Như mộng huyễn bọt nước là nói tất cả hiện tượng trong vũ trụ vạn hữu đều không phải là thật. Nhà khoa học hiện đại cũng đã phát hiện. Bạn xem, họ dùng phương pháp phân tách đem những vật chất này phân thành phân tử, phân thành nguyên tử, phân thành điện tử, phân tách đến sau cùng mới biết được chân tướng sự thật, vốn là như vậy. Việc này, 3.000 năm trước, Phật đã nói rất rõ ràng rồi. Vậy thì, thời gian của những huyễn tướng này tồn tại, Phật nói cho chúng ta nghe, là rất ngắn. Nó không phải là thật tồn tại vĩnh hằng. Cho nên như xương, như ánh chớp, xương ở đây là hạt xương. Hiện tại chúng ta xem thấy nó đang tồn tại có một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này là tướng tiếp diện của nó, không phải là thật tướng của nó. Còn thật tướng của nó là sát na sanh diệt. Cái sát na sanh diệt này là thời gian rất ngắn. Chúng ta không cách gì phát hiện ra được. Còn Phật thì có thể thấy được rõ ràng, tường tận. Cái sanh diệt này chính là không sanh diệt. Bởi vì thời gian của nó quá ngắn. Sanh chính là diệt, diệt chính là sanh. Do đó sanh diệt giới hạn đó đã không thể được. Cho nên Phật Pháp nói không sanh không diệt. Không sanh không diệt thực tế chính là chân tướng của sanh diệt. Hiểu rõ được cái chân tướng này, thân tâm của chúng ta liền buông bỏ, buông xuống nhẹ nhàng. Biết được tất cả Pháp đều không thể được. Sau đó bạn mới có thể tùy duyên. Tùy duyên thì tự tại. Bạn sẽ không phan duyên. Phan duyên chính là tôi muốn làm cái gì đó, làm cái gì đó, đó là tự tìm lấy cái khổ. Tất cả đều phải tùy duyên, thì bạn được đại tự tại. Như vậy mới trải qua đời sống tự tại, chân thật hạnh phúc mỹ mãn.
Cũng chính là nói phải nhìn thấu chân tướng, hiểu rõ chân tướng. Tự nhiên phiền não tạp niệm ở trong tâm liền sẽ buông xuống.
Buông xuống, buông xuống.
Còn nữa, ngay trong lục độ vừa rồi Pháp Sư đã nói đến định và thiền cái điều này. Tôi nghĩ thiền định người thông thường cũng rất muốn học, thế nhưng lại rất không dễ dàng gì học được. Cũng xin Ngài chỉ dạy cho, có được không?
Định thiền cái danh từ này, Đại sư Huệ Năng, tổ thứ 6 Thiền Tông, Ngài đã giảng rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Ở trong Đàn Kinh nói với chúng ta, cái gì gọi là thiền, cái gì gọi là định. Ý nghĩa của thiền chính là không dính mắc. Dùng lời hiện đại mà nói, không bị mê hoặc bởi cảnh giới bên ngoài. Đó gọi là thiền. Định là không động tâm. Trong lòng thường giữ được thanh tịnh. Không khởi phân biệt. Không khởi phiền não. Không khởi chấp trước. Đây chính là định. Thực tế, Đại sư Huệ Năng, Ngài nghe Kinh Kim Cang mà khai ngộ. Cho nên, Ngài giải thích cái chữ thiền định này vẫn là y theo Kinh Kim Cang mà nói. Trong Kinh Kim Cang, Phật có hai câu nói: bất thủ ư tướng như như bất động. Bất thủ ư tướng chính là thiền, như như bất động chính là định. Vậy thì do đây mà biết, thiền định, tu thiền định không phải ngày ngày ngồi đối diện với vách tường. Ngồi đối diện với vách tường chỉ là một loại. Kỳ thực, đi đứng nằm ngồi bao gồm tất cả hoạt động. Chỉ cần bạn ngoài không dính mắc, trong không động tâm, chính là bạn đang thiền định. Cho nên chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm xem thấy, những vị Bồ Tát này, họ tu thiền định. Ở đâu mà tu vậy? Ở ngoài chợ. Trên Kinh nói ngoài chợ, dùng lời nói hiện tại của chúng ta mà nói, thương trường rất náo nhiệt. Họ đi dạo ngoài thương trường, vào thương trường mà họ tu thiền định. Cái ý này các vị hiểu được thì liền thông suốt. Khi họ dạo thương trường, họ nhìn thấy được rõ ràng, tường tận. Đó là huệ. Mọi thứ đều thông suốt, mọi thứ đều hiểu rõ. Thế nhưng tất cả những thứ đầy bắt kia không thể mê hoặc được họ. Họ không bị mê hoặc, đây chính là thiền định. Trong lòng họ như như bất động chính là định. Cho nên mọi người đi dạo thương trường là tu cái gì vậy? Là tu định, tu huệ. Không giống phàm phu, bạn nhìn thấy đó rồi thì liền bị thu hút. Ây da, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, đã động cái tâm rồi. Vậy thì không thể có được thiền định. Do đó các vị phải nên biết thiền định, đó là hưởng thụ chân thật. Định huệ là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh.
Vâng, ngoài không dính mắc, trong không động tâm, không bị mê hoặc, thì sau đó chính là thiền định.
Không sai, ngoài không dính mắc, chính là không bị mê hoặc. Không bị mê hoặc chính là thiền. Bên trong như như bất động, đó chính là định.
Vậy phải cố gắng tu tập.
Cho nên thiền định chính ở ngay trong đời sống.
chính ở ngay trong đời sống. Nói đến ngay trong đời sống chúng ta biết, kỳ thực Phật chính là đời sống, Phật học chính là đời sống. Vậy ngay trong năm khóa mục lớn còn có 10 nguyện. Thưa Pháp Sư, 10 nguyện này là 10 nguyện gì? Cùng với đời sống chúng ta lại có quan hệ gì không?
10 nguyện này là pháp tu hành của cao đẳng. Đây không phải là phổ thông. Thông thường chúng ta khi nào có thể làm được lục độ thì rất viên mãn. Mà lục độ có thể chân thật làm được viên mãn thì mới có thể tiến vào 10 nguyện của Phổ Hiền. Đặc sắc của 10 nguyện Phổ Hiền chính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Hay nói cách khác, tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn không bình đẳng, vậy thì bạn không cách gì tu được 10 nguyện của Phổ Hiền. Trong 10 nguyện Phổ Hiền, thí dụ nói, nguyện thứ nhất, Ngài nói là lễ kính chư Phật. Đây là tu cung kính. Chư Phật là chỉ ai vậy? Tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Tuyệt đối không phải nói Phật đã thành Phật. Những vị Phật đó là Phật. Bởi vì có Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Phật vị lai chính là tất cả chúng sanh. Ngoài những vật gọi là hữu tình ra, đó còn bao gồm cả thực vật cùng khoáng vật. Đây là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Không chỉ chúng sanh, hữu tình, chúng ta, chính là có cảm tình. Ngày nay chúng ta gọi động vật có thể thành Phật. Thực vật, khoáng vật đều thành Phật, cho nên cái tâm cung kính này, tu tâm cung kính này, chân thành cung kính đối với người, với việc, với vật. Đó chính là hành Phổ Hiền. Nếu như bạn còn có phân biệt, còn có vọng tưởng, vậy thì lòng thành kính của bạn không còn. Cho nên dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để tu lục độ. Đó chính là 10 nguyện Phổ Hiền. Chúng ta còn có phân biệt, còn có chấp trước, còn có cao thấp, vậy thì đó là lục độ, không phải 10 nguyện. Cho nên khác biệt 10 nguyện và lục độ chính ngay chỗ này. Một cái chân thật là tâm thanh tịnh bình đẳng, một cái là thanh tịnh bình đẳng, trình độ đó vẫn chưa đủ. Khác biệt ở ngay chỗ này. Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo, cũng không phải triết học. Thực hiện phiên dịch Vọng Tây Cư Sĩ, người đọc Phật tử Quảng Tâm Từ Như Chiếu và Ý Nhi, kỹ thuật thu âm Vọng Tây, phát tâm tài trợ cho công tác biên dịch và lồng tiếng do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.